Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ bảy ngày 6 tháng 7, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ trình bày về niềm tin vào Kinh Thánh của diễn viên Neri Marcore. Và trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe Nhật ký Kakuma phần 1. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Xuân Khánh và Trần Đình trình bày tin tức.
Vatican, ngày 4 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco đã đón tiếp và trò chuyện với Tổng thống Vladimir Putin của Nga. Sau khi gặp Đức Thánh Cha, Tổng thống Putin đã gặp Đức Hồng Y Pietro Parolin, Quốc vụ Khanh Tòa Thánh, và Đức Tổng giám mục Paul Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh. Lúc quá 2 giờ trưa, Tổng thống Putin và đoàn tùy tùng đã đến dinh tông tòa và được Đức Thánh Cha Francisco đón tiếp. Hai vị đã trò chuyện riêng khoảng gần một tiếng tại thư viện của Tòa Thánh. Thông cáo của Tòa Thánh cho biết, trong các cuộc hội đàm thân mật, cả hai bên bày tỏ sự hài lòng về sự phát triển của quan hệ song phương được tăng cường hơn nữa với việc ký kết một bản thỏa thuận về sự hợp tác giữa Bệnh viện Bambino Gesù và Bệnh viện Nhi đồng của Liên bang Nga. Sau đó, một số vấn đề quan trọng đối với đời sống của giáo hội công giáo ở Nga đã được bàn thảo. Phần tiếp theo của cuộc trò chuyện tập trung vào vấn đề sinh thái và về một số vấn đề thời sự quốc tế, đặc biệt liên quan đến Syria, Ukraine và Venezuela. Vào cuối buổi gặp gỡ, Đức Thánh Cha và Tổng thống Putin đã trao đổi quà tặng cho nhau. Đức Thánh Cha đã tặng cho Tổng thống Nga một mề đay kỷ niệm 100 năm kết thúc chiến tranh thế giới lần thứ nhất. Bản sứ điệp Ngày Hòa bình Thế giới mùng 1 tháng 1 vừa qua mới được ký để tặng cho Tổng thống Putin. Hai tông huấn Gaudete et Exsultate và Christus Vivit và một bản tài liệu về tình huynh đệ nhân loại vì hòa bình thế giới và sự chung sống. Và cuối cùng là bức tranh đền thờ và quảng trường Thánh Phêrô. Tổng thống Putin tặng cho Đức Thánh Cha một bức hình hai Thánh Phêrô và Phaolô, một cuốn sách hình chụp và một copy của một cuốn phim.
Roma, trưa ngày 4 tháng 7, trong khuôn khổ của cuộc viếng thăm tòa thánh của Tổng thống Nga Vladimir Putin, một thỏa thuận đã được ký giữa Bệnh viện Nhi đồng Bambino Gesù của tòa thánh và Bộ Y tế của Nga về việc cộng tác phát triển trong lĩnh vực y khoa và nghiên cứu khoa học. Trong thông cáo về việc ký kết này, Ban Giám đốc Bệnh viện cho biết, Phủ Quốc vụ Khanh tòa thánh nhân danh và thay mặt cho Bệnh viện Nhi đồng Bambino Gesù và Bộ Y tế Liên bang Nga đã ký một giác thư với nội dung tăng cường sự cộng tác song phương trong lĩnh vực hỗ trợ y khoa và nghiên cứu khoa học. Thỏa thuận này nhắm đến việc phát triển các dự án cụ thể liên quan trực tiếp đến Bệnh viện Nhi đồng Bambino Gesù và các cơ sở y tế của Liên bang Nga. Phái đoàn của Bộ Y tế của Nga cũng thăm các phòng thí nghiệm nghiên cứu của bệnh viện. Giám đốc khoa học của bệnh viện đã trình bày các lĩnh vực nghiên cứu sáng tạo nhất được thực hiện trong hơn 5.000 mét vuông của các phòng thí nghiệm, từ nghiên cứu về di truyền với các công nghệ hiện đại tinh vi đến phát triển các liệu pháp tế bào và gen để điều trị các bệnh bạch cầu.
Hoa Kỳ. Trước việc Tòa án Tối cao Hoa Kỳ quyết định thêm một câu hỏi về quyền công dân vào cuộc điều tra dân số vào tuần trước, các giám mục nước này đã lên tiếng. Chúng tôi xác định phán quyết của Tòa án Tối cao vào tuần trước rằng việc bao gồm một câu hỏi về quyền công dân cần phải có những lý do chính đáng về sự bao gồm này. Chúng tôi tái khẳng định rằng tất cả mọi người ở Hoa Kỳ cần được tính vào cuộc điều tra dân số, bất kể tình trạng nhập cư của họ, và chúng tôi tái nhấn mạnh nhận định của chúng tôi rằng không nên đưa câu hỏi về quyền công dân vào cuộc điều tra dân số. Chúng tôi hy vọng rằng lối nhìn này sẽ thuyết phục cả về hoạt động hành chính lẫn quyết định tư pháp. Tuyên bố đã được ký bởi Đức Cha Frank DeWine của Giáo phận Venice, bang Florida, Chủ tịch Ủy ban Công lý Quốc gia và Phát triển Con người của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ, và Đức Cha Joe Vasquez của Giáo phận Austin, bang Texas, Chủ tịch Ủy ban Di cư. Các giám mục phê bình quyết định về tầm quan trọng của việc đảm bảo số lượng chính xác của dân số Hoa Kỳ trong cuộc điều tra dân số tới đây. Trong những tháng gần đây, chính quyền Trump đã quyết định kết hợp một câu hỏi về quyền công dân với mục đích xác định các cộng đồng người nhập cư và người Mỹ Latin. Trang web chính thức của chính phủ viết rằng, điều tra dân số có thể định hình nhiều khía cạnh khác nhau trong cộng đồng, liên quan đến bệnh viện, đội cứu hỏa, trường học, đường bộ và đường cao tốc. Điều khoản mới dường như mâu thuẫn với mục đích ban đầu của cuộc điều tra dân số, đó là thống kê một cách chính xác toàn bộ dân số cư trú tại Hoa Kỳ. Thêm câu hỏi về quyền công dân, không chỉ loại trừ các nhóm người di cư hoặc cư dân không có quyền công dân, mà cuối cùng nó có thể đi xa đến mức cung cấp dữ liệu hoàn toàn sai, từ đó ảnh hưởng đến quyết định việc phân bổ ngân sách cho y tế, giáo dục công cộng và các chương trình xã hội khác, bởi vì chúng phụ thuộc vào kết quả của cuộc điều tra dân số này. Thậm chí nó còn có thể đi xa đến mức làm thay đổi số nghị sĩ được chọn dựa trên dân số của một tiểu bang.
Vatican, theo tin đã thông báo trước đây, sáng 5 tháng 7, Đức Thánh Cha gặp Hội đồng Thường trực của Giáo hội Công giáo Đông phương Ukraine. Trong cuộc gặp có Đức Tổng giám mục trưởng Sviatoslav Shevchuk của Ukraine và phái đoàn thường trực. Ngoài ra, về phía tòa thánh có sự hiện diện của các hồng y bộ trưởng của giáo triều Roma liên quan đến cuộc gặp gỡ này. Trong diễn văn, Đức Thánh Cha nói rằng, vai trò chính yếu của giáo hội Ukraine đứng trước tình hình phức tạp từ những xung đột là đưa ra lời chứng về niềm hy vọng Kitô giáo. Không phải là hy vọng của thế giới, đến rồi đi, nhưng là niềm hy vọng không hư mất, vượt trên mọi thử thách nhờ sức mạnh của Thánh Thần. Đức Thánh Cha khuyến khích cả mục tử lẫn dân chúa quan tâm trên hết đến đời sống thiêng liêng và cầu nguyện. Đây phải là bận tâm trước hết, không một hoạt động nào được phép vượt lên ưu tiên này. Bởi vì trong đêm tối của thử thách, như Chúa Giêsu trong vườn Gethsemane, Chúa đã nói với các môn đệ, hãy tỉnh thức và cầu nguyện, chứ không nói phải phòng thủ hay tấn công. Kế đến, việc hiện thực hóa sứ mạng mục vụ được thực hiện bằng sự gần gũi. Các mục tử cần ở với dân chúng, canh thức bên cạnh họ. Sự gần gũi của các mục tử với tín hữu là một kênh mà phải xây dựng từ ngày này sang ngày khác, để dân chúng không chỉ hiểu người mục tử như là người nói về Chúa, mà còn cảm nhận là một người cho Chúa bằng cách cho đi chính mình, bằng sự gần gũi và đồng hành với họ. Thêm vào đó, một điều hết sức quan trọng cần lưu tâm là tính công nghị, nghĩa là giáo hội là một cộng đoàn đi cùng nhau. Nếu giáo hội có công nghị thì chưa đủ, giáo hội phải là công nghị. Cần có sự chia sẻ bên trong giáo hội, đối thoại giữa các mục tử, giữa mục tử và giáo dân. Để có thể thực hành tính công nghị, cần có ba điều. Lắng nghe, đồng trách nhiệm và có sự dấn thân của giáo dân. Tính công nghị này sẽ làm cho tầm nhìn được mở rộng và phong phú từ truyền thống riêng bên trong của một giáo hội phổ quát. Kết thúc diễn văn, Đức Thánh Cha mời gọi giáo hội Ukraine sống trong tinh thần phân định với những tiêu chuẩn mà Ngài đã đề cập. Cầu nguyện và đời sống thiêng liêng phải được đặt lên hàng đầu, sự gần gũi và sau cùng là tính công nghị. Vì tình hình phức tạp ở Ukraine về sự ly giáo trong nội bộ giáo hội chính thống, Đức Thánh Cha mời Hội đồng Thường trực của Giáo hội Công giáo Đông phương Ukraine về Roma để có cuộc họp này, với mục đích trước tiên là Đức Thánh Cha bày tỏ gần gũi với Giáo hội Công giáo Đông phương Ukraine. Sau đó là phân tích tình hình và nhu cầu của Giáo hội Ukraine để loan báo tin mừng một cách hiệu quả hơn.
Karachi, Pakistan, loan báo tin mừng từ nhà này sang nhà khác, một sáng kiến của giáo xứ Thánh Gioan ở thành phố Karachi của Pakistan. Giáo xứ tổ chức một nhóm các nhân viên mục vụ thăm viếng các gia đình, các giáo dân và nói về đức tin, đặc biệt là với những người đã được rửa tội, nhưng vì những lý do khác nhau không siêng năng đến nhà thờ và họ ở bên lề của cuộc sống giáo hội. Cha Atur Shah, cha sở của giáo xứ, chia sẻ, chúng ta thường khuyến khích các tín hữu chăm sóc người nghèo, hoạt động vì công lý và yêu mến Chúa, nhưng ít người coi trọng việc loan báo và truyền giảng tin mừng. Vì những lý do khác nhau, nỗ lực riêng của các tín hữu trong việc chia sẻ tin mừng có vẻ hiếm hoặc ngoại lệ. Vì thế, cha đã có sáng kiến gửi các nhân viên mục vụ đến với kinh nghiệm truyền giáo từng nhà. Một tầm nhìn và ý niệm hoàn toàn mới tại Pakistan sẽ được phát triển trong khi chuẩn bị tháng truyền giáo ngoại thường. Cha Sa cũng cho biết, giáo phận có ít linh mục và giáo lý viên, trong khi các tín hữu bị bối rối vì giáo lý của các cộng đoàn khác. Vì thế, một nhóm người trẻ được chọn đã dành thời gian để rao giảng lời Chúa. Cha chọn 12 người và đào tạo thần học để chuẩn bị và sai họ đi. Cha giải thích rằng, nhiệm vụ chính của họ là đi từ nhà này sang nhà khác, thăm các gia đình không đến nhà thờ, cầu nguyện và đọc tin mừng với họ.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây, kính mời quý vị nghe Thanh Hiền trình bày về niềm tin vào Kinh Thánh của diễn viên Neri Marcore.
Kinh Thánh là một cuốn sách có khả năng tập hợp mọi người lại với nhau, cả người tin hay không tin. Một cuốn sách có khả năng nói với con người qua những câu chuyện và cảm xúc khác nhau. Với người Do Thái hay Kitô hữu, những lời trong Kinh Thánh là những bản văn thánh. Đối với các tôn giáo khác, thì Kinh Thánh là một tập hợp khôn ngoan, hình ảnh cuộc lữ hành nhân loại, là sử thi văn minh và tình huynh đệ. Nói tóm lại, Kinh Thánh là một cuốn sách kết hợp, nối kết, mời gọi con người suy tư. Trên đây là những lời chứng của diễn viên Neri Makore, một người được yêu mến trong lĩnh vực nghệ thuật. Ngoài lĩnh vực nghệ thuật, ông còn là một người được biết đến qua những dấn thân trong nhiều sáng kiến xã hội, một người tự nhận là người theo thuyết bất khả tri. Nhưng vào ngày 2 tháng 5 vừa qua, 2019, ông đã nhiệt tình nhận lời mời tham gia buổi khai mạc lễ hội Kinh Thánh tại Vicenza, Italia. Theo ông Neri, lễ hội này được xem như một chất keo nối kết nhân loại. Kinh Thánh là một cuốn sách dành cho những ai tin, nhưng cũng là một điểm tham chiếu tốt cho mọi người. Ông giải thích với nụ cười trên môi. Tôi đến lễ hội Kinh Thánh để học những điều mới. Ngày nay chúng ta có xu hướng chỉ lắng nghe những ai có lối suy nghĩ như chúng ta. Nhưng làm như thế chúng ta làm cho mình bị khô héo và không thể làm cho ý tưởng được hít thở. Ông đưa ra một ví dụ về việc ông quan tâm đối với Kinh Thánh qua việc trích dẫn một bản văn mà ông đã đọc trong thời gian gần đây. Điều mà trước đó ông không mong đợi. Ông nói, tôi vừa mới đọc xong một cuốn sách của cha Fabio Rossini với tựa đề Nghệ thuật bắt đầu lại. Cuốn sách viết về sách sáng thế ký cùng với những giải thích theo nghĩa ẩn dụ. Kinh Thánh tường thuật những điều mà trong thực tế nó còn có nhiều ý nghĩa hơn. Đằng sau những bản văn là rất nhiều sứ điệp, những lời khuyên hữu ích cho cuộc sống thường ngày của chúng ta. Tôi nghĩ điều này rất thú vị cho tất cả mọi người. Đây là điều giúp chúng ta sống tốt hơn trong mối tương quan với chính mình và với người khác. Ông Neri nói rành rẽ về một câu chuyện trong Kinh Thánh, một nhân vật làm cho ông suy nghĩ rất nhiều, đó là cuộc đời của Abraham. Một người cha chỉ có con khi tuổi đã già, và Abraham yêu mến người con này hơn mọi điều khác. Và rồi đến một thời điểm Thiên Chúa yêu cầu ông sát tế người con. Vì tình yêu đối với Thiên Chúa, ông tôn trọng quyết định của Ngài và sẵn sàng vân phục. Tôi nghĩ cần phải giải thích theo cách ẩn dụ cho câu chuyện này. Bạn không được quên rằng mọi thứ đến từ đâu. Chính đây là khởi điểm cho việc bạn tin nhiều hay ít. Vì Isaac đến từ Thiên Chúa, cho nên Abraham không thể từ chối Ngài. Câu chuyện kết thúc tốt đẹp, nhưng điểm lôi cuốn của Abraham đó là sự trung thành tuyệt đối. Từ người không tin, chỉ theo thuyết duy lý, không thể thừa nhận sự hiện hữu của Thiên Chúa. Tất cả những điều này đối với tôi có một sức quyến rũ mạnh mẽ. Ông Neri nhấn mạnh về cách mà Kinh Thánh là một kim chỉ nam cho tất cả mọi người. Điều cao cả nhất trong Kinh Thánh đó là yêu người thân cận như chính bạn. Và tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta. Tất cả điều này có một giá trị phổ quát chung cho mọi người. Nhìn vào tình hình thời sự thế giới của ngày hôm nay, chúng ta có thể nhận thấy do người ta không đọc những điều này của Tin Mừng khi nghĩ đến sự đụng độ giữa các ý thức hệ về chủ đề di dân hoặc những lời nói thù hận. Người ta sợ một ai đó đe dọa đến sự an toàn của mình. Nếu chúng ta thực sự muốn xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn, chúng ta không thể tiếp tục nghĩ rằng trái đất này chỉ thuộc về chúng ta. Chúng ta phải nghĩ đến những người phải chạy trốn chiến tranh, họ bị mất phẩm giá khác với những người không cảm thấy hạnh phúc tại nơi mình đang sinh sống và suy nghĩ tìm một nơi khác hạnh phúc hơn. Theo nghĩa này, chúng ta không phải là những người trông coi nắm giữ chìa khóa của lối vào, quyết định ai được vào hay ai không được vào. Nếu chúng ta sống sung túc, thì đó là do công trạng của những người đi trước chúng ta và đã sinh chúng ta ra ở đây, mà không phải ở một vùng phụ cận Sahara.
Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe nhật ký Kakuma, phần thứ nhất.
Kính thưa quý vị thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị loạt bài về những dòng nhật ký của linh mục Tadeo Nguyễn Văn Yên dọc tên viết về những trải nghiệm ở trại tị nạn Kakuma, hay quen gọi là Nhật ký Kakuma, một vùng đất phía tây bắc của nước Kenya bên Phi Châu, trích từ sách Những điều trường lớp không thể dạy.
Bài 1. Vào trại. Lần đầu tiên đặt chân đến châu Phi, tôi cứ nghĩ đơn sơ rằng ở châu Phi chẳng bao giờ lạnh, hoặc ít nhất không đến nỗi quá lạnh. Hơn nữa, trước khi đi, tôi đã nhận một email thông báo rằng ở trại tị nạn sẽ rất nóng. Điều đó cũng cố thêm suy nghĩ của tôi về thời tiết của châu Phi. Nhưng vừa bước ra khỏi máy bay ở Nairobi, một luồng gió lạnh tạt ngang khiến tôi phải cóng người. Đó là cảm nhận và ngạc nhiên đầu tiên của tôi về châu Phi. Rồi từ từ, tôi nhận ra một điều hiển nhiên hơn. Khi nói về một nơi nào đó của châu Phi thì không có nghĩa là toàn bộ châu Phi sẽ như thế. Không chỉ là châu lục rộng lớn về diện tích, châu Phi còn là nơi hội tụ của nhiều nền văn hóa, dân tộc, ngôn ngữ và ngay cả sự phân hóa giàu nghèo. Châu Phi vẫn được ví như một châu lục còn nhiều bí ẩn. Đó là sự bí ẩn đầy phong phú và thú vị cần được khám phá. Từ thủ đô Nairobi của Kenya, tôi đi một chuyến bay khác để đến trại tị nạn Kakuma nằm ở phía bắc của nước này. Đây là lần đầu tiên tôi đi trên một chiếc máy bay nhỏ 36 chỗ như chiếc xe buýt. Chuyến bay hàng tuần này của Liên Hiệp Quốc được dành để chở những nhân viên của các tổ chức phi chính phủ đang làm việc tại trại tị nạn Kakuma. Sân bay nhỏ xíu của Kakuma được rải bằng đá dăm chứ không được đổ nhựa bằng phẳng như sân bay thường. Khi hạ cánh, máy bay chạy cạch 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 cạch, nhảy trên lớp đá dăm rồi mới dừng lại. Đó là cảm giác đầu tiên của tôi trước khi đặt chân xuống mảnh đất đầy nắng và bụi này.
Tôi được đón về khu dành cho nhân viên của các tổ chức quốc tế phi chính phủ. Khu vực này có hàng rào bao quanh do Liên Hợp Quốc thiết lập, có máy phát điện, nước sạch và đồng thời được bảo vệ cẩn thận vì an ninh là vấn đề lớn tại đây. Ngày sau đó, tôi được chở đi thăm một vòng trại tị nạn trước khi bước vào công việc ngay ngày hôm sau. Chúng tôi cần 3 tiếng đồng hồ để chạy thăm 4 khu trại từ khu cũ nhất đến khu mới nhất. Khu trại quả là quá lớn, vượt quá sức tưởng tượng của tôi trước đó. Người ở đây đông nghẹt và cũng không có việc làm nên họ lang thang suốt ngày trên đường và trên các bãi trống. Phần lớn những người ở khu cũ đã đến đây hơn 20 năm, nhưng cho đến bây giờ họ vẫn chưa biết tương lai của mình sẽ ra sao. Những người ở khu mới thì đến đây chỉ được vài tháng để tránh những trận chiến gần đây. Họ được cấp cho một khoảnh đất nhỏ vài mét vuông dựng tạm cái nhà, thực ra là cái chòi nhỏ để ở. Khi tôi đến, họ đang đào đất để làm gạch. Tường nhà của họ chỉ cao khoảng 1m6 đến 1m7, nên phải cúi mình thì mới vào trong được. Họ đào đất tại chỗ rồi nhồi với nước để đúc thành gạch. Chỗ đất đào lõm xuống trở thành nền nhà thấp hơn mặt bằng đất bên ngoài khoảng 50-60cm để giảm bớt cái nóng. Gạch thì chẳng cần nung, chỉ cần phơi nắng cho cứng là được. Thực ra, giả như họ có muốn nung thì chỗ nào và ai sẽ nung cho họ? Họ xếp gạch thành những bức tường tương đối đẹp, còn xi măng cũng chính là đất họ nhồi làm gạch, chỉ cần chét lên cho dính là được. Ít nhất nó cũng thành cái nhà để trú nắng. Họ chỉ sợ mưa, vì nếu mưa lớn một chút là tường gạch cũng trôi theo nước mưa. Thật ra thì cũng hiếm khi có mưa. Năm nay có vài trận mưa lớn khiến họ cũng phải lao đao, nhưng đã 3 năm rồi, bây giờ mới có những giọt mưa như thế.
Việc xây nhà thật đơn giản, chỉ cần có công nhồi đất, chất gạch là thành 4 bức tường cao đến ngang đầu, chẳng cần khung cây gì. Thực ra, các bức tường cũng được họ chăm chút tỉ mỉ. Họ lấy đất trộn với một ít phân bò hoặc phân dê nếu có, đem nhồi nhuyễn với nước rồi trét lên tường để giảm sự xói mòn do mưa. Khi làm xong, họ chờ Liên Hiệp Quốc cho một tấm vạt để phủ lên. Nếu may mắn hơn thì có tôn để lợp. Vậy là có được một ngôi nhà để ở. Nhưng cũng cần tưởng tượng cái nắng chói chang của vùng xích đạo dội trên mái tôn hay mái bạt của ngôi nhà. Họ sống trong những ngôi nhà như thế, và có lẽ đời họ cũng sẽ gói gọn trong những ngôi nhà này. Không việc làm, không được di chuyển đi nơi khác, không ai nói cho họ biết tương lai sẽ như thế nào. Chỉ vì một lý do duy nhất, họ là những người tị nạn. Ở trung tâm khu Kakuma 1 là khu cũ nhất, có một bệnh viện, nhưng với sự dã chiến, từ cổng đến từng chiếc giường của bệnh nhân, mọi sự đều rất thô sơ. Cả những băng ghế ngồi chờ của bệnh nhân cũng được làm bằng những bệ đất gạt phẳng. Cũng có các giường bệnh, nhưng chợt nhìn là thấy thương rồi. Có những trường cấp 1 và cấp 2 với những học sinh đầu trần chân đất và trọng lượng thì không thể nào nhẹ hơn. Trường cấp 2 thì được xây kiên cố hơn, nhưng vẫn lụp sụp so với các trường bình thường. Còn trường cấp 1 thì hầu như làm bằng bạt và lều trại. Các lớp học thì có khoảng 80 đến 100 em một lớp, nhưng cũng có lớp lên đến 200. Hầu hết các giáo viên được đào tạo tại chỗ với trình độ là những kiến thức phổ thông. Cũng có một số tình nguyện viên là những giáo viên thực thụ, nhưng so với con số học sinh ở đây thì chẳng đáng vào đâu.
Vì là tu sĩ dòng tên nên tôi đến thăm các trung tâm của văn phòng tị nạn dòng tên Jesuit Refugee Service, hay còn gọi là GRS. Các trung tâm này nằm rải rác ở các khu từ cũ nhất đến mới nhất, với những trung tâm tư vấn, mục vụ, học hành, trạm xá, trị liệu và gặp các chuyên gia trưởng làng về y tế, giáo dục và những anh bảo vệ. Hầu hết trong số họ là những người tị nạn, nhưng chính họ được đào tạo để phục vụ cộng đồng. Mỗi người đều dấn thân theo khả năng của họ để mang lại cho cộng đồng một ích lợi chung nào đó. Dù kiến thức của đa số họ chỉ giới hạn, nhưng có một điều thật rõ ràng là những đóng góp của họ thật đáng trân trọng. Tôi chợt nhận ra lòng mình xuất hiện một cảm giác khó tả. Tôi là một trong số rất ít người châu Á đến trại này. Nhiều người nói với tôi, đây là lần đầu tiên tôi thấy người Việt Nam thật. Những người Việt Nam mà tôi thấy toàn ở trong phim, mà những người ở trong phim không đến nỗi nhỏ con như anh. Họ còn đùa muốn tôi dạy võ cho họ, vì trong tâm thức của họ, qua những bộ phim chiến tranh, người Việt Nam nào cũng biết võ. Nhưng tôi trả lời rằng, tôi có lợi thế nhỏ con, không phải để phản ứng nhanh, nhưng để xách dép chạy nhanh. Qua những câu chuyện ban đầu chẳng đâu vào đâu, tôi bắt đầu làm quen với họ, làm quen với con người, với cách giao tiếp, với một nền văn hóa hoàn toàn khác với những gì tôi đang có. Rồi đây, tôi sẽ có gần 2 tháng để sống với họ, sẽ có nhiều thời gian để nói những câu chuyện có đầu, có đuôi hơn.
Ngôn ngữ hành chính của Kenya là tiếng Anh, nhưng những người tị nạn này đến từ nhiều quốc gia khác nhau mà đất nước của họ không dùng tiếng Anh trong giao tiếp thường ngày. Khi đến đây, họ phải học tiếng Anh vì đây là ngôn ngữ chung để họ có thể giao tiếp với nhau trong trại, một vùng đất đa dân tộc. Họ học tiếng Anh tại những trung tâm của các tổ chức phi chính phủ hay từ những giao tiếp thường ngày. Nhiều người lớn đã đến đây từ rất lâu nên thành thạo tiếng Anh. Trẻ em đến trường cũng học bằng tiếng Anh nên có thể giao tiếp dễ dàng. Nhưng cũng có nhiều người cần được thông dịch mới có thể hiểu. Họ nói bằng ngôn ngữ bản xứ của họ. Khó khăn về ngôn ngữ là một ngăn trở lớn, nhưng không có nghĩa là không thể vượt qua. Ít nhất tôi cũng có thể chào họ bằng một cái bắt tay và một nụ cười. Dù khác nhau về màu da, chủng tộc và ngôn ngữ, nhưng nụ cười vẫn luôn có một sức mạnh phi thường, nối kết người với người. Có một điều rất đẹp lưu lại sau buổi thăm viếng đầu tiên. Đến nơi nào, chúng tôi, gồm có Laura, một cô gái người Mỹ, anh tài xế và tôi, cũng được mọi người niềm nở đón tiếp. Họ nồng nhiệt đến nỗi Laura phải thốt lên. Họ thật thân thiện và ân cần. Tôi đã đùa với Laura. Ở nước bạn, chưa chắc bạn được đón tiếp như thế. Còn ở đây, bạn là người lạ nhưng lại được nhiều người chào đón. Laura rất thú vị về điều này. Quả thật, khi đến với người nghèo, dường như mình luôn nhận được nhiều hơn là mình cho đi. Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.